Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã đổi giờ trong ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay thấy rằng là ngồi trong phòng ghi âm nhìn ra thì trời vẫn còn rất là âm u, nên là có vẻ chưa có thích hợp lắm với cái việc đổi giờ này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, mình cũng vẫn bị gọi là hangover, không phải hangover vì rượu mà hangover vì ngủ chưa có đã giấc. Nhưng mà Quang Hưng khai thiệt đi, cuối tuần làm gì vẫn còn mùng phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Vừa rồi thì vẫn còn ăn Tết là Hội đồng Hương Huế và Thừa Thiên đã tổ chức một cái bữa tiệc Tết. Nhưng mà nói chung là cũng kỷ niệm đúng 50 năm vụ thảm sát Tết Mậu Thân vừa rồi. Thì trong cái buổi sinh hoạt đó rất là cảm động khi mà ban tổ chức cũng đã nói rõ về cái lý do mà có những cái buổi tổ chức như thế này trong cái dịp Tết. Thì đồng hương bà con đến rất là đông anh Khôi Nguyên. Bên đó Tết như thế nào?
Dạ vâng, bên này mặc dù hết mùng rồi nhưng mà còn mền nên là còn còn rất là nhiều những cái hội đồng hương, những cái tiệc tân niên, rồi sinh hoạt, nói chung là sinh hoạt cuối tuần ở Houston thì thấy rằng là tuần nào cũng có những cái sự kiện, những cái event để mà đồng hương tham dự hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ra thế giới cũng như là nhìn về phía Tòa Bạch Cung thì thấy rằng là sự kiện cũng rất là nhiều đó cô Thu Nga.
Quá trời nhiều, không biết bắt cái nào trước đây, nhưng mà trước khi nói thì là hôm qua Hội đồng Hương Quảng Ngãi cũng đã ăn Tết, bởi vậy cho nên là còn vẫn còn Tết dài dài, và cuối tháng 3 này thì chúng tôi cũng có xuống dưới Houston để dự Tết của Văn Búc Nam Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà về cái tình hình đó thì chúng ta thấy rằng nhiều việc quá, không có biết nói cái tin nào trước, nhưng mà có lẽ cái tin mà máy bay bị rớt đó ở Nepal đó, có lẽ là cái tin cũng thấy nhiều báo đăng, và đó là cái máy bay Bangladesh chở 71 người trên một cái khoang trượt khỏi cái đường băng thì bốc cháy, và khi hạ cánh tại Nepal đã làm cho người ta nói hiện thời bây giờ là cỡ khoảng 50 người chết, nhưng mà phần đông là những cái số người chết này thường thường nó tăng. Và cái chuyến bay này là BS211 của US Bengala Airlines từ thủ đô Dhaka, Bangladesh, chở 67 hành khách và 4 thành viên của tổ bay, và khi mà nó trượt cái đường băng ở sân bay Kathmandu thì nó bị bốc cháy. Và đến nay thì họ đã thu thập được 50 tử thi, đó là theo lời của Bandari là phát ngôn viên quân đội đã cho biết như vậy. Nhưng mà bây giờ đây thì chúng tôi cũng thấy rằng cái hình ảnh này có nhiều tờ báo đăng lắm, và những nhân chứng cho biết là máy bay nghiêng ngả trên không trung và dường như là không có thăng bằng khi nó đi đậu xuống dưới đất, và cái đuôi va xuống đất và lửa bùng lên ở phía sau máy bay, và người ta nghe như là có một cái tiếng bom nó phát nổ vậy. Và cái và giới chức sân bay cho biết là cái số người mà bị còn kẹt ở trong khoang 90 phút sau cái cú va chạm này, và 25 thi thể cháy xém được nhìn thấy tại hiện trường, và những cái ảnh cho thấy là những người được sống sót được đưa tới bệnh viện, và máy bay nằm cách sân bay là khoảng 45 mét, và sân bay đóng cửa do tai nạn này, và một số máy bay bay vòng vòng trên bầu trời chờ được hạ cánh. Rồi như vậy thì đây là một cái tai nạn máy bay cũng khá thảm khốc đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Mới đầu tuần thì cái vụ tai nạn này, họ chiếc máy bay đó chở khoảng 71 người. Và khi mà nó xuống được cái đất liền đó thì các bệnh, những người mà tử nạn đó thì cho tới giờ phút này là cỡ khoảng 38 người là họ đã xác định và 23 người bị thương. Đồng thời thì người ta vẫn chưa có biết được số phận của 10 người đó như thế nào. Nhưng mà chắc là trong cái chiếc máy bay hàng không dân sự này thì có 67 hành khách, trong đó có 4 phi hành đoàn nữa, và tổng cộng như vậy là cũng đã 70 mấy người, và không biết là số phận của họ ra sao. Ngay tại những cái khu vực như ở Napa đó thì máy bay cũng được xem là vẫn rất là cũ và cần phải sửa chữa hoặc là cần tân trang. Trong khi đó thì cho tới giờ phút này là tuần vừa rồi chúng ta cũng có nghe đến thông tin nói rằng là ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đồng ý là sẽ gặp ông chủ tịch của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un. Nhưng mà bây giờ liệu nhiều người họ hỏi đó là không có biết là Tổng thống Donald Trump hoặc là ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau ở đâu vào tháng 5 sắp tới đây. Trong lịch sử thì trước đây là Tổng thống Ronald Reagan của Hoa Kỳ đã gặp ông chủ tịch Mikhail Gorbachev của Liên Xô ngay tại thủ đô của Ireland. Rồi Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ với lại Thủ tướng của Anh là ông Churchill cùng với lại ông chủ tịch Joseph Stalin của Liên Xô thì gặp nhau ở hòn đảo Crimea. Còn Tổng thống Eisenhower của Hoa Kỳ và ông chủ tịch Khrushchev của Liên Xô thì gặp nhau ở bên Paris, Pháp. Nhưng mà người ta đoán là có thể là Tổng thống Donald Trump cùng với lại ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau ở cái khu phi quân sự Bản Môn Điếm giữa hai cái miền Bắc và Nam Triều Tiên. Ngày hôm qua đó thì phía bên chính phủ của Thụy Điển cũng bắn tiếng là muốn hai ông này đến gặp họp thượng đỉnh ngay tại cái quốc gia Bắc Âu này. Rồi phía bên Geneva, Thụy Sĩ là một cái thành phố được coi là trung lập nhất thế giới, là cũng là cái nơi rất là lý tưởng. Nhưng mà người ta cũng đưa ra cái khả năng là có thể cái cuộc họp này sẽ ở bên Bắc Kinh hoặc là trên một cái con tàu nào đó ở trong hải phận quốc tế. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì người ta vẫn thấy là ông Kim, trong cái thời gian ông du học thì ông học ở Thụy Sĩ, nhưng mà chưa bao giờ chính thức dám rời khỏi Bắc Kinh cả, cho nên người ta vẫn không có biết được rằng là ông này có dám đi Mỹ hay không. Vào sáng ngày hôm nay thì phía bên Bắc Triều Tiên thì họ vẫn không có nhắc đến cái cuộc họp thượng đỉnh mà có thể sẽ được thực hiện. Nhưng mà họ cũng không có nhắc đến cái việc là Hoa Kỳ và các giới chức của Nam Hàn đã gặp nhau rồi. Phía bên Bắc Triều Tiên là họ cũng có nhắc đến là phái đoàn đại biểu của họ có đến miền Nam trong cái tuần vừa qua. Nhưng mà lại không có nói về cái việc mà ông Kim Jong-un mời Tổng thống Donald Trump họp thượng đỉnh. Và hoặc là Tổng thống của Nam Hàn đã bàn thảo về cái chương trình vũ khí nguyên tử tương lai của Bình Nhưỡng cả. Các giới chức của Nam Hàn ngay sau khi mà họ đến Hoa Thịnh Đốn để mang cái thông điệp mời, giấy mời của ông Kim, thì họ đã đến Trung Quốc cũng như là về phía bên Nhật Bản trong tuần này. Và sau đó thì vào ngày mai là phái đoàn của Nam Hàn sẽ bay qua bên Nga để gặp ông Putin nói về cái vấn đề này. Chúng ta thấy là Nam Hàn hiện nay cũng đang vận động dữ dội để mà có một cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như trước khi chúng tôi trở lại với phần tin liên quan đến Bắc Hàn thì chúng tôi muốn cập nhật về số người tử vong trong vụ rớt máy bay ở Nepal mà phần tin đầu của Thu Nga đã trình bày. Thì theo tờ Reuters, trích lời một giới chức của quân đội của quốc gia này cho biết rằng là ít nhất là 50 người đã bị thiệt mạng trong tổng số 71 người có mặt trên chuyến bay BS211 của hãng hàng không US Bangla Airlines từ thủ đô Dhaka, Bangladesh đã bị thiệt mạng. Thì ít nhất là 50 người đã được tìm thấy là thiệt mạng. Và thưa quý vị, trở lại với phần tin liên quan đến Bắc Hàn thì như chúng ta cũng biết rằng là trong thời gian trước đôi bên đã có những cái thỏa thuận để mà có thể mở ra một cái cuộc hòa đàm có thể dẫn đến mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Và các giới chức thì như anh Quang Hưng cũng nói đã đồn đoán rằng là cuộc họp này sẽ diễn ra ở đâu. Và nhiều người cho rằng thì ông Kim Jong-un, lãnh tụ của Bắc Hàn, chắc chắn có thể sẽ không đến Hoa Kỳ để tham gia cuộc hòa đàm mà có thể ở khu vực Bản Môn Điếm hoặc là ở một trong những đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn là ở Trung Cộng. Thì đến bây giờ vẫn chưa có những cái thông tin cụ thể. Tuy nhiên, nhiều báo chí cho biết rằng là ông Kim Jong-un rất mong để mà có thể ký một cái hiệp ước hòa bình và thiết lập mối quan hệ ban giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, đồng thời giải trừ vũ khí hạt nhân. Đó là theo như một giới chức hàng đầu trong phủ tổng thống của Nam Hàn tiết lộ như vậy. Và chính quyền thì muốn hiệp ước hòa bình để chấm dứt lệnh ngừng bắn hơn 60 năm giữa hai bên. Và đồng thời hiệp ước lần này cũng sẽ đề cập đến các vấn đề như sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn, cũng như các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản. Tổng thống Trump thì trong tuần trước cũng cho biết sẽ gặp ông Kim Jong-un, mặc dù những chi tiết về cuộc gặp lần này vẫn chưa được xác định. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in dự kiến vào tháng tới, thì ông Kim Jong-un cũng dự đoán sẽ nêu lại vấn đề nối lại trao đổi văn hóa giữa hai miền, cũng như đoàn tụ lại các gia đình đã bị ly tán. Lần này người ta thấy rằng có vẻ ông Kim Jong-un rất là thiện chí. Tuy nhiên, chúng ta đều biết các cuộc hòa đàm từ trước đến giờ đều đã có lên kế hoạch nhưng không đi đến đâu. Thì mọi người đều chờ mong lần này cuộc hòa đàm sẽ đi đến đâu để mong rằng là có thể đạt đến mục tiêu là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Chứ đừng như là ông Kim Jong-un lúc nào cũng cứng miệng nói rằng là không bao giờ phi hạt nhân hóa hết đó cô Thu Nga.
Cái ông này thì là ổng nói một đàng mà ông làm một ngã không có biết được. Nhưng mà báo thì là tiết lộ rằng ông Kim Jong-un này muốn ký hiệp ước hòa bình với ông Donald Trump. Nhưng mà khi mà chúng ta cũng biết rằng cái ông mà cộng sản đó, ông nói một đàng mà ông làm một ngã không, mà chờ ông không có nói đúng như vậy đâu, thì chúng ta chờ xem cái việc này như thế nào. Nhưng mà nói về cái anh Trung Cộng thì anh Trung Cộng cộng sản, cái anh Tập Cận Bình thì cũng y chang như vậy. Và bây giờ đó người ta phong cho cái ông này giống như là một hoàng đế, và họ cho phép ông này làm chủ tịch gọi là vĩnh viễn luôn. Và trước đây cũng có cái tin đó, nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay họ nói tiếp, và ngày 11 tháng 3 này họ dỡ bỏ cái hạn chế về cái thời hạn nắm quyền hai nhiệm kỳ của chủ tịch trong hiến pháp, mở đường cho ông Tập Cận Bình cái quyền tại vị vĩnh viễn, và đồng thời củng cố cái vị trí lãnh đạo quyền lực nhất của ông kể từ thời Mao Trạch Đông. Và Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Cộng mới thông báo về cái việc đề nghị trước, và không có nảy sinh cái bất kỳ nghi ngờ nào về việc nó không được thông qua tại Quốc hội, gồm các thành viên trung thành với Đảng. Và cái việc mà sửa đổi còn bao gồm việc đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào hiến pháp, sau khi nó được đưa vào cái điều lệ của Đảng hồi tháng 10 năm ngoái tại đại hội Đảng. Ngoài ra những cái điều khoản được đưa vào cũng tạo một cái khuôn khổ pháp lý cho một cái gọi là mở ngoặc và đóng ngoặc siêu cơ quan chống tham nhũng mới. Và trong số 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Cộng chỉ có 2 phiếu chống cái đề nghị trên, trong khi đó quả cũng có cái 3 phiếu trắng. Và cái khi mà được đề nghị đó thì dĩ nhiên là có tiếng vỗ tay để mà ủng hộ, không có vỗ tay thì cũng mệt với ông. Và hạn chế về cái 2 nhiệm kỳ của chủ tịch được đưa vào hiến pháp Trung Cộng năm 1982 sau khi Mao Trạch Đông qua đời 6 năm trước đó bởi Đặng Tiểu Bình, và cho rằng thấy cái mối nguy hại từ cái việc một người lên nắm quyền như là sự sùng bái cá nhân sau sự hỗn loạn của thời kỳ cách mạng văn hóa, và thay vào đó cái việc nắm quyền tập thể, nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Và khi mà trả lời với các phóng viên sau đó thì Shen Chun Yao là chủ tịch ủy ban các vấn đề lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bác bỏ qua cái việc mà lo ngại về cái hành động trên sẽ dẫn tới cái sự nắm quyền của một người độc tài. Nhưng bây giờ đây thì ông trở thành hoàng đế rồi đó con thân.
Vâng, đúng như vậy. Về cái việc mà Quốc hội của Trung Cộng đã sửa đổi hiến pháp để ông Tập Cận Bình có thể sẽ cầm quyền mãn đời, thì một số các sinh viên khắp nơi trên thế giới đang du học hoặc là các sinh viên gốc người Trung Quốc thì họ cũng đã biểu tình về cái việc đó. Ngày hôm qua thì cái số phiếu quá nhiều, lên tới cả 2.958 phiếu thuận, chỉ có 2 phiếu chống và 3 phiếu vắng mặt mà thôi. Như vậy là hiến pháp của Trung Cộng sẽ không có giới hạn cái nhiệm kỳ chủ tịch trong 2 khóa nữa. Và mỗi một năm, mỗi một khóa như vậy là mỗi một nhiệm kỳ như vậy là 5 năm. Như vậy là ông Tập Cận Bình, ông chỉ có thể nắm được 10 năm là tối đa, nhưng mà bây giờ đã bỏ phiếu xóa bỏ về cái điều đó, thì như vậy thì ông chủ tịch Tập Cận Bình năm nay 64 tuổi có thể sẽ cầm quyền suốt đời sau cái năm 2023. Ngoài ra đấy thì Quốc hội của Trung Cộng họ cũng đưa cái tư tưởng của ông này cùng với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản vào một cái điều ở hiến pháp. Thì cái việc mà hiến pháp của Trung Cộng để ngỏ cái khả năng là ông Tập Cận Bình sẽ nắm quyền suốt đời, có thể là người ta sợ có nguy cơ là dẫn đến một cái chế độ độc tài giống như là cái thời kỳ của ông Mao Trạch Đông. Và một số các trí thức của bên Trung Quốc là họ cũng đã lên tiếng, họ cũng bất chấp cái kiểm duyệt và những cái áp lực dữ dội như vậy. Tuy nhiên thì giới phân tích thì họ nói rằng là về vấn đề chính trị cũng như là kinh tế thì ông Tập Cận Bình không thể nào bảo đảm được rằng là cái tỷ lệ tăng trưởng về vấn đề kinh tế của Trung Cộng sẽ mãi mãi ở cái mức 6% và 7% như thế này. Còn riêng về mặt chính trị thì tại một số những cái địa phương ở Trung Quốc có nhiều loạt những cái yêu sách chống lại phía bên chính quyền trung ương. Đồng thời thì người dân ở đây họ cũng có đòi hỏi về một số các vấn đề xã hội. Và như thế thì ngày càng gặp những cái khó khăn. Và như vậy khi mà đời sống của người dân Trung Cộng họ gặp khó khăn nhiều quá, cái mức sống nó chậm lại, thì người ta cho biết là dân chúng cũng khó mà nghe theo những cái lời chỉ bảo của chính quyền và cũng có thể sẽ gây loạn bất cứ lúc nào. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì chỉ có những cái chính quyền như là Trung Cộng hoặc là những chính quyền Cộng sản họ mới tập trung vào cái quyền lực cho một người quá nhiều như vậy. Và điều đó rất là dễ dẫn đến những cái biến tướng, cũng như rằng là việc một người có nhiều quyền lực quá thì sẽ đam mê quyền lực và sẽ tiếp tục hoài đến như vậy thì không còn là gọi là dân chủ nữa. Và nhiều nhà đấu tranh cũng như rằng là một số sinh viên như anh Quang Hưng cũng đã nói đều đã lên tiếng phản đối về vấn đề ông Tập Cận Bình sẽ được tiếp tục nắm giữ nhiệm kỳ của mình. Và như vậy thì có thể sẽ ông Tập Cận Bình sẽ giữ hết nhiệm kỳ của mình cho đến cả đời. Và đó là một cái điều mà không ai mong muốn đối với những người yêu mến một nền dân chủ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển về Hoa Kỳ để đưa ra một số phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, đặc biệt là đến Tổng thống Trump nhà ta. Thì tuần trước cho đến là ngày hôm nay thì các báo chí đều đưa lên phần tin cho biết rằng là ông Trump đã đưa ra một số đề nghị về vấn đề kiểm soát súng ống. Thì Tổng thống Trump cho biết là tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay cũng có nói là Tổng thống Trump đề nghị là sẽ có những cái khóa huấn luyện đặc biệt cho các nhân viên của trường học để mà có thể sử dụng vũ khí, và đồng thời nâng số tuổi tối thiểu cho một người có thể mua súng từ 18 lên 21 nhằm cải thiện lại cái vấn đề an toàn tại trường học. Ông Trump nhiều khả năng cũng sẽ ủng hộ một dự luật lưỡng đảng tại Thượng viện mà Thượng nghị sĩ của Texas là ông John Cornyn cũng như Thượng nghị sĩ Chris Murphy đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ ở cấp liên bang về vấn đề kiểm tra lý lịch của một người. Theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung cho biết, không có nói là liệu đề nghị của ông Trump về việc nâng độ tuổi tối thiểu sẽ được thực hiện thông qua việc hậu thuẫn dự luật liên bang hay là khuyến khích các tiểu bang tự thực hiện thì không có nói rõ ràng. Và có một điều khoản liên quan đến việc rằng là một số giáo viên hoặc là nhân viên của trường sẽ được huấn luyện để sử dụng súng một cách thành thạo. Hôm cuối tuần vừa qua thì Bộ Tư pháp cũng đã chính thức đề nghị một đề xuất cấm bump stock. Đây là một thiết bị giúp cho một loại khẩu súng bán tự động có thể nhả đạn như là một khẩu súng tự động mà không cần phải được Quốc hội thông qua. Thì tưởng cũng xin nhắc lại vào tháng 10 năm ngoái thì tay súng Stephen Paddock đã sử dụng bump stock để nã súng vào một đám đông đang tham dự một đại nhạc hội ở phía dưới, khiến cho 58 người chết và hơn 850 người bị thương. Hồi lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua thì một học sinh cá biệt của trường đã mang súng vào một ngôi trường ở Portland, Florida, khiến cho 17 người bị thiệt mạng. Thì vì thế nên đã có những cái tranh luận về việc là liệu có nên hạn chế súng ống, đặc biệt là loại bump stock hay không. Thì bây giờ đã có những bước tiến triển mới, nhưng tất cả đều phải chờ để mà có thể thông qua thành luật không hay không đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Và cái việc mà ở trường giáo viên đó thì bây giờ giáo viên kéo nhau đi luyện bắn súng. Thế là cái hình ảnh của những giáo viên này, muốn bắn súng thì cũng phải luyện chứ không phải là cầm cái súng lên là bắn đâu cũng được. Nhưng mà cái việc nổ súng thì tuần vừa qua lại có một vụ nữa. Và hiện thời thì nhà chức trách California đã công bố danh tính của tay súng và ba con tin mà anh ta đã hạ sát hôm thứ Sáu tại một nơi cư ngụ của cựu chiến binh ở miền Bắc của California. Và kẻ tình nghi được xác nhận danh tính là Albert Wong, 36 tuổi, được tìm thấy đã chết vào tối thứ Sáu tại nhà cựu chiến binh California Yorkville. Và những cái con tin bị thiệt mạng đều là nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Pathway Home, một cơ sở dành cho các cựu chiến binh tác chiến mắc chứng bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương, mà chúng ta hãy nghe viết tắt là PTSD. Và những người này là Kristen Lober, 48 tuổi, Jane Golick, 42 tuổi và Jennifer Gonzalez, 29 tuổi. Và Tổng thống Donald Trump sáng thứ Bảy đã nói trên Twitter rằng Ông hết sức đau buồn về cái tình cảnh bi thảm ở Yeltsinville và tiếc thương sự ra đi của ba người phụ nữ tuyệt vời chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh. Và trên cái tờ báo mà Best Buy Home cũng nói trong một thông cáo là những người phụ nữ can đảm này là những chuyên viên xuất sắc, tận tụy với sự nghiệp phục vụ các cựu chiến binh của đất nước chúng ta, làm việc chặt chẽ với những người cần được chú ý tới nhất. Thật là tội nghiệp đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trong những cái trường hợp như thế này, chúng ta thấy là những cái vụ nổ súng mà thường xảy ra, nhất là những vị mà bị những cái căn bệnh về tâm thần, họ thường có những cái hành động mà chúng ta không có thể nào mà đoán trước được. Nói về cộng đồng Việt Nam ở California, vào chiều ngày hôm qua, nếu mà quý vị có lên trên các trang mạng xã hội thì cũng bị, quý vị cũng đã nhìn thấy là hàng trăm đồng hương người Việt đã tề tụ ngay trước đền Thánh Trần Hưng Đạo để mà họ bắt đầu cái cuộc diễn hành biểu tình ngay trên đại lộ Bô Sa ở bên California. Và sau đó thì họ tập trung biểu tình trước cửa tiệm trung tâm của Thúy Nga Paris, ngay trung tâm Lê Lô Sài Gòn. Thì đây là một cuộc biểu tình do Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai tổ chức. Họ nói là mục đích là phản đối về cái việc đài truyền hình Việt Face TV và trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã tiếp tay cho Cộng sản để mà thi hành cái nghị quyết 36. Vào ngày hôm qua thì người ta thấy có khá nhiều các nhân viên bảo vệ mặc trang phục đen đứng trước cửa tiệm của Thúy Nga. Và một số cảnh sát Westminster cũng đã có mặt tại đây trước khi đoàn biểu tình xuất hiện. Thì đoàn biểu tình họ mang theo những cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Mỹ cùng một số những cái biểu ngữ. Họ xuất phát từ đền Thánh Trần và đi ngang qua khu phố Độc Thọ, rồi sau đó xuống đường Bushot và vòng lại về hướng trung tâm Thúy Nga. Thì những cái khẩu hiệu mà người ta nhìn thấy như là tẩy chay Việt Face TV, tẩy chay trung tâm Thúy Nga Paris, đả đảo các ca sĩ về làm ăn với Việt Cộng và còn tẩy chay những cái cơ sở thương mại làm ăn với Việt Cộng nữa. Rồi có những cái bảng hiệu người ta ghi là No Việt Gia, No Việt Face hoặc là No Việt Cộng. Thì theo như lời ông Tô Vân Lai trả lời với lời báo chí thì ông nói rằng là ông không có biết mục đích của họ là đả kích Thúy Nga hay là Việt Face. Ông nói rằng đây là hai cái cơ sở hoàn toàn khác nhau. Thúy Nga là doanh nghiệp gia đình, còn Việt Face TV là do nhiều người đầu tư. Trong nước họ thấy đài Vĩnh Long mạnh thì họ hợp lại đánh đài Vĩnh Long. Và chính báo Nhân Dân đánh rồi lại kéo Việt Face vô. Ngoài này đó thì họ dựa vào nội dung đăng trên báo Nhân Dân để mà biểu tình. Thì rõ ràng có phải là họ làm theo mệnh lệnh của báo Nhân Dân không? Đó là ông Tô Văn Lai nói. Ông còn nói thêm là ở đây báo chí cho đến radio, TV đều có nhiều tin Việt Nam. Vì đồng hương ở hải ngoại mình là luôn muốn có những cái tình hình như vậy. Nhưng mà báo chí truyền thông nào cũng liên kết với lại đài hoặc là báo trong nước theo cái cách nào đó. Nhưng mà tại sao lại đi cáo buộc Việt Phi có liên kết với lại Việt Cộng rồi lại kéo luôn Thúy Nga Paris vào. Riêng về ông Tyler đó là đây là một trong những cái người mà chúng tôi vẫn chưa biết được lý do tại sao họ cũng biểu tình luôn ông này. Và ông này là một trong những nghị viên ở cái thành phố Westminster. Thì ông cũng nói rằng là hy vọng là Liên Ủy ban Chống Cộng sản sẽ ngồi chung lại với lại bà Tô Ngọc Thủy để mà có thể giải quyết về cái vấn đề này một cách êm xuôi hơn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, vụ này thì trong tuần trước cũng đã có một số lời kêu gọi. Tại vì họ cho rằng là đài Việt Face cũng như rằng là trung tâm Paris by Night đã có sự hợp tác làm ăn với các doanh gia ở trong nước. Và đặc biệt họ nhấn mạnh là đài truyền hình Vĩnh Long. Thì thật sự cái này chúng ta cũng không biết rõ theo như lời ông Tô Vân Lai hoặc là theo như lời những người tham gia cuộc biểu tình. Họ nói rằng là thấy rõ ràng là báo chí trong nước đều nói là có sự hợp tác thì rõ ràng đây là một cái chuyện không phải là chuyện đùa, nên vì thế họ đã tổ chức các cuộc biểu tình ở trước tòa, ở trước trung tâm, cái tiệm của trung tâm Thúy Nga ở trên đường Bô Sa. Thì đã có những cái lời kêu gọi trong suốt những tuần vừa qua để thực hiện cuộc biểu tình lần này, nhằm mục đích họ cũng như anh Quang Hưng cũng đã nói rằng là họ nói rằng là No Việt Giang, No Việt Face và No Việt Cộng. Thì rõ ràng những người Việt từ trong nước, đặc biệt là những những cái cơ sở thương mại mà họ muốn làm ăn với người Việt chúng ta thông qua cái nghị quyết 36 thì đều bị người Việt tại hải ngoại này tẩy chay. Không riêng gì một cái trung tâm nào hết, mà tất cả những cơ sở thương mại nào mà có sự hợp tác làm ăn với những cơ quan trong nước hoặc là với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì đều bị tẩy chay hết. Và đến đây thì quý vị cũng thấy rằng là rõ ràng người Việt, đặc biệt là chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ có rất nhiều tiền để họ có thể tung ra ở nước ngoài để mà lũng đoạn cũng như gây chia rẽ. Thì một cái báo cáo mới đây được công bố cho biết rằng là Việt Nam chúng ta giàu lên nhanh nhất thế giới, thì cái đây là một cái phần tin mà thấy rằng là rất là buồn cười khi mà chúng ta thấy nhan nhản ở trong nước những người đói khổ rất là nhiều, nhưng mà cũng có một thành phần rất lớn là giàu lên rất là nhanh. Theo báo cáo cho biết rằng là Việt Nam là quốc gia có sự gia tăng nhanh chóng nhất về vấn đề những người giàu trên toàn thế giới. Đó là theo công ty nghiên cứu thị trường là New World Wealth đã đưa ra trong đầu năm nay. Nguyên nhân chính đằng sau sự phát triển hoặc là sự giàu lên một cách chóng mặt như vậy là Việt Nam nổi lên trở thành một công xưởng mới của thế giới. Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng ở mức 210% trong 10 năm vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy một thành phần người dân trong nước tăng lên, giàu lên một cách chóng mặt. Nhưng thử hỏi nếu một người đó không có gọi rằng là có mối liên hệ với các thành phần trong chính quyền hoặc là không phải là đảng viên thì có giàu nhanh chóng như vậy không, cô Thu Nga?
Thấy những cái việc mà thống kê này nó buồn cười vô cùng. Hôm bữa trước thì chúng tôi cũng có nói về những cái việc mà họ cho rằng nước Việt Nam là một nước mà coi như là đứng đầu về cái việc mà hạnh phúc, rồi nói rằng cái cuộc sống hôm nay khác hơn là 40, 50 năm về trước, rồi bây giờ thì nói là phát triển giàu nhanh nhất thì cũng chẳng biết ra sao. Nhưng mà vấn đề mà nghị quyết 36 thì đúng như Khu Nguyên nói là chúng ta chống tất cả bất cứ mọi hình thức nào, mà đó là cái bàn tay nối dài cái nghị quyết 36, và chúng tôi cũng có xem cái phần mà biểu tình trước trung tâm Thúy Nga ở bên California và thấy cái số người đi cũng rất là đông, và nó có liên quan đến cái việc mà với đài truyền hình Việt Face cộng tác với lại đài truyền hình Vĩnh Long tại Việt Nam, và cũng có một số ý kiến của đồng hương đã chiếu trên đài truyền hình SBTN ở Trung ương. Vâng, đến đây thì con cá của Thu Nga nó cũng đòi biểu tình quá trời luôn, nên xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và một tuần làm việc thành công. Và xin hẹn với anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.